Sau cuộc tiếp khách ở Wembovice, Vandermeer đưa khách sang Suodkopse ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, trong chàng chợt dậy lên hàng ngàn câu hỏi và những điều nghi ngờ mà chàng không sao tự trả lời. Chàng từ biệt mọi người, trở về. Một cơn bão táp đang gào thét trong lòng. Chàng không thể tha thứ cho mình cách đối xử với Stepchia. Vốn tế nhị, nàng đã không hề tỏ ra thỏa mãn hay bực bội, chỉ thoáng ngạc nhiên trước vẻ lạnh nhạt của chàng. Chính điều đó lại khiến chàng cảm động. Rất không cần thiết như chàng nghĩ, và làm cán cân nghiêng sang phía có lợi cho Stepchia. Cô ta có lỗi gì để mày đối xử với cô ta như một ả đàn bà tồi tệ vậy? Chàng cật vấn mình trên đường trở về Wembovice, và nép vào một góc xe, chàng cay đắng tự chỉ trích mình. Chàng nhớ lại buổi sáng hôm qua, chàng đã đi trên cùng một cỗ xe với nàng, ngồi trên cùng một chiếc ghế đánh xe. Chàng tưởng như còn vang trong tâm tưởng những lời nói tiếng cười của nàng. Chàng vẫn như đang nhìn thấy nàng ở ngay trước mắt. Chàng so sánh nàng hôm qua với nàng sáng nay và mỗi lúc thêm bực bội. Thời tiết cũng khiến chàng xa lầy trong ý nghĩ tối tăm. Buổi sáng trong lành hôm qua đã biến đâu mất. Không gian hôm nay xám xịt, những đám mây trĩu nặng cơn mưa treo trên trời. Những hạt nước ẩm ướt li ti rải xuống mặt đất. Gian thế như chìm trong một bầu không khí im lìm, buồn thảm và đầy ưu tư. Những hàng cây rì rào vui vẻ hôm qua, hôm nay đứng lặng im trầm mặc. Những ruộng lúa vàng hôm qua rạng ngời náo nức thì nay cũng đứng im dưới vẻ xám nặng ẩm ướt của ngày. Thỉnh thoảng trên những cây dương cạnh đường, chim chóc cất lên vài tiếng kêu, nhưng rồi chúng cũng lặng yên khi nghe tiếng vó ngựa gõ móng xuống con đường đất nện. Chiếc xe ngựa có bánh cao su lặng lẽ đi, nhưng Vandermeer thấy cáu cả với tiếng vó câu kia. Nhưng chàng vẫn còn đủ tỉnh táo để không nổi cáu mắng người xả ích vì chuyện đó. Chàng thầm độc thoại trong tâm tưởng. Hôm qua Stepchia thật là thích hợp với tiết trời. Trời đất cũng như hòa hợp với nàng. Vậy mà ta làm vẩn bầu không khí ấy, bầu không khí yên tĩnh của Stepchia. Liệu nàng còn có thể nghĩ điều gì khác về ta nữa chứ? Nếu nàng không nghĩ ta say, ta đã uống hết bao sâm panh. Ha ha, còn chuyện trong phòng chân dung nữa. Những đóa hồng cứ cho là do lòng tốt của chủ nhà dành cho khách đi. Dẫu đó chỉ là sự biện bạch quanh co, nhưng còn việc hôn tay và những lời ta nói thì quả thật là rất không nên. Chuyện trên xe là tệ nhất. Với một cô gái như nàng cần hết sức thận trọng, nếu không sẽ bị mất mặt ngay. Đóa hoa trinh nữ, nàng sẵn sàng nghĩ ta cũng có những bản năng theo kiểu Bronisky, có điều là theo một hướng khác mà thôi. Quỷ thật, sao ta lại gây ra những chuyện vớ vẩn thế không biết. Vandermeer không tài nào trấn an nổi. Trở về trang Wembovice, nỗi cáu kỉnh mới tạm yên, sự chín chắn dần trở lại. Chàng lang thang dạo bước khắp vườn, khắp khu vườn thú, nơi gia nhân đã dọn sạch những dấu vết của bữa tiệc hôm qua. Khắp nơi đều gợi nhớ tới Stepchia. Đây là nơi chàng cùng nàng chơi tennis. Trong chiếc váy dài dắt lên, nàng mới đẹp làm sao. Đây là nơi chàng trò chuyện với nàng. Trên lối nhỏ này, chàng đã hái những đóa hồng mang tặng nàng. Và trước đó, chàng đã trông thấy nàng từ xa đang dụi khuôn mặt trắng trẻo vào những cánh hoa mịn như nhung, và chàng muốn được tự tay hái những cánh hoa ấy, rồi tiếp đó là cuộc du ngoạn trên sông. Nàng đã khiến chàng giận khi trỏ ngay vào chiếc thuyền màu xanh và cùng chiếc ca chèo lái. Còn cuộc thi bắn trong vườn thú, hình con át bị chàng bắn trúng. Chàng bước về hướng đó và bực mình khi thấy tấm bia đã bị mang đi, chỉ còn trơ trọi chiếc cột đẫm nước mưa. Thoạt tiên, Vandermeer những muốn gọi ngay một người thợ săn thú đến để hỏi tại sao lại mang tấm bia đi khi chàng không ra lệnh. Nhưng chàng chợt kìm lại. Để lộn xộn như thế làm gì? Họ dọn đi như thế là phải. Chàng ngồi rất lâu ở phòng chân dung, ngả người trên chiếc trường kỷ. Chàng ngắm mãi chân dung bà nội, thầm nghĩ, mình kể câu chuyện ấy cho nàng nghe làm gì vậy? Trong đầu nàng sẽ chất chứa thêm lãng mạn, chẳng mang lại điều gì hay ho cả. Diễm tình mơ mộng, tất cả đều là những điều huyễn tưởng. Chỉ có dục vọng là tồn tại, là sự thật trong mớ hỗn tạp. Nhưng sự xuẩn ngốc được gọi là tình yêu. Ta chỉ tin vào dục vọng, và chính nó đã đẩy ta đến với nàng, không có gì hơn cả. Còn chuyện nàng trong trắng như pha lê thì càng tốt chứ sao? Ai chẳng thích bộ lông thiên nga hơn lông quả đen? Chàng nhìn thấy trên sàn nhà có mấy cánh lá xanh và cánh hồng vàng rơi lại từ bó hoa của Stecia hôm qua. Chàng thèm thuồng nhặt chúng lên và bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng cô gái hoảng hốt trước tiếng kêu từ bên ngoài vọng vào và những muốn chạy trốn, còn chàng thì không buông. Lúc ấy, chàng đã cầm chặt tay nàng trong tay mình, kéo nàng lại sát mình. Nàng đã nhìn chàng đầy e ngại, nhưng bất giác cũng vẫn tuân phục, mắt nàng khép lại say sưa biết bao. Quả tình điều đó chỉ kéo dài trong một thoáng, nhưng mới thần tiên làm sao. Vandermeer vò những cánh hoa trong lòng bàn tay. Dục vọng, đó cũng chỉ là dục vọng, chàng thốt lên với một nụ cười mai mỉa, bước về phía cửa ra vào. Đến ngưỡng cửa, chàng dừng bước, nhìn những cánh hoa nhàu nát bị quẳng xuống sàn nhà. Viên trưởng phòng săn giữ gìn trật tự ở vườn thú kỹ hơn trưởng bộc chăm lo trật tự trong lâu đài, nhưng rõ ràng ông cụ coi trọng các kỳ vật. Rồi chàng nhún vai bước ra. Suốt mấy ngày, chàng không sao lấy lại được sự tĩnh tâm. Chàng chỉ đi tới một kết luận duy nhất. Nếu dục vọng là thứ cảm giác thống trị trong tình yêu, thì Stepia không phải là tín đồ của lý thuyết này. Vậy chẳng lẽ trong nàng thức tỉnh một tình cảm gì khác chăng? Một tình cảm gì đó, nhiều phần tinh thần hơn. Biết đâu chính Bronisky đã lại lên tiếng, lại đánh thức những tình cảm đó. Nhớ đến cái tên đó, Vandermeer nghiến chặt hai hàm răng. Triệu chứng ấy khiến chàng đâm lo lắng. Chàng biết rằng Stepia không yêu Bronisky, nhưng chỉ nguyên việc gắn liền hai cái tên của họ đã khiến chàng khó chịu. Chàng linh cảm rằng chàng đã làm dậy lên trong lòng Stepia một tình cảm mạnh hơn mối thiện cảm thông thường. Và chàng không hiểu tại sao chàng lại cảm thấy tự hào, và đó là loại tự hào gì vậy? Trong rất nhiều trường hợp tương tự trước đây trong đời, chàng chỉ cảm thấy khoái chí, nhưng tự hào và một cảm giác thỏa mãn nội tâm thì đây là lần đầu tiên chàng cảm nhận và lấy làm ngạc nhiên. Tại sao cô gái ấy lại gây cho chàng những ấn tượng khác hẳn những ấn tượng đã có trước nay? Tại sao người con gái ấy cuốn hút chàng một sức mạnh không sao cưỡng nổi? Sao cô lại trở thành một con người mà chàng khao khát thế, gần như một người thân yêu? Người con gái mà chỉ mấy tháng trước đây còn bị chàng thường xuyên hành hạ bằng những lời đùa cợt đầy châm chích, còn bị chàng khủng bố khiêu khích. Vì sao? Và vì cái gì? Nàng đã gây cho chàng ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên, khi chàng trông thấy nàng cạnh cô ruột trong cỗ xe từ ga xe Hòa trở về. Nàng đã khiến chàng mến mộ ngay lập tức. Chàng chuyển sang xe của họ và bắt đầu tìm hiểu nàng. Nhưng cũng ngay lập tức, chàng nhận ra rằng nàng biết điều đó, và điều đó làm nàng không vừa ý. Chàng đâm ngạc nhiên, một tiểu thư trẻ đẹp lại không thích ánh mắt mê say hâm mộ của một người đàn ông trai trẻ. Điều ấy đã khiến chàng kinh ngạc như một hiện tượng mới mẻ. Cuộc đời đã khiến chàng quen với thứ gì khác hẳn. Phụ nữ dành cho chàng những tình cảm quá ư dễ dãi, mà đó là những phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, các nữ đại quý tộc. Ấy vậy mà cô con gái nhà quý tộc nhỏ này vừa xinh đẹp lại vừa trang nhã đến lạ lùng, lại đón nhận sự ngưỡng mộ của chàng với vẻ miễn cưỡng, thậm chí với vẻ bị xúc phạm trong ánh mắt. Thực ra ánh mắt dành cho nàng vẫn hàm chứa bao ý mỉa mai và không tin theo cách mà chàng vẫn nhìn mọi cô gái mới quen, chỉ vì cảm thấy ở họ có hàng ngàn những khuyết điểm to nhỏ thường gặp. Khi nhìn những cô gái mới quen, chàng đều thầm nghĩ, rồi ta sẽ không để ý đến cô nữa đâu. Stepia không gợi cho chàng một ý nghĩ tương tự như thế. Ngược lại, nàng chinh phục chàng ngay từ đầu, càng ngày lại càng khiến chàng quan tâm hơn. Và như bị dẫn dắt bởi một sự cáu kỉnh không chút cơ sở, chàng trả thù nàng, cố tình cưỡng lại lòng mình, nhưng rồi sau đó bắt đầu có điều gì thay đổi. Sau bữa trưa đáng nhớ nọ, khi Stepcha rút tay ra khỏi tay chàng, Vandermeer thầm nghĩ, ta hành hạ cô ấy làm gì nhỉ? Rất lâu chàng cố tình không lui tới trang suốt cốp xe, muốn quên nàng đi. Chàng muốn dứt hẳn khỏi đầu óc hình ảnh khuôn mặt thanh tú phảng phất nét buồn của nàng. Chính chàng đã là nguyên do tạo nên nét buồn ấy. Chàng không để cho cô gái tinh tế và trang nhã kia được yên thân. Chàng đã hành hạ nàng. Dường như chính việc nàng khiến chàng yêu thích đã làm chàng phát bẩn. Nhưng chỉ sau một tuần, chàng đã lại cảm thấy khao khát được thấy mặt nàng. Chàng đã đến suốt cốp xe cùng với một lô khách hứa, và lần này thói quen đã chiến thắng. Đi ngang qua cửa sổ phòng nàng, chàng ném vào một ánh mắt tinh nghịch và chợt bắt gặp khuôn mặt tò mò của nàng nhìn ra. Nhưng gặp ánh mắt chàng, nàng bỗng nhiên lùi lại như thể kinh hoàng đến tái mặt. Trong lòng chàng chợt rung lên một nỗi gì như thương cảm. Nàng e sợ ta? Rồi sau đó chàng bắt gặp nàng giữa lúc đang hết sức vui vẻ. Nàng nhảy với Lucia, đầy sức sống, đầy thoải mái. Nụ cười nàng mới xinh đẹp làm sao. Vậy ra chỉ trước mặt chàng, nàng mới phải giấu giếm niềm vui. Chính chàng là kẻ đã khiến nàng phải thế. Và thế là chàng thay đổi. Kể từ đó, chàng không bỏ qua một cơ hội nào để làm cho nàng được dễ chịu. Điều mà trong những điều kiện của chàng cũng khá dễ dàng. Chàng thích thú nhận thấy Stepcha cũng bắt đầu cởi mở hơn. Nàng vui vẻ ra, nàng thích trò chuyện cùng chàng, không tránh mặt chàng như hồi trước. Và khi có chàng bên cạnh, nàng không cảm thấy mất tự do nữa. Vandermeer nhận thấy những thay đổi ấy và chàng mừng thầm. Nhưng từ một lúc nào đó, chàng bỗng lại đâm lo ngại. Ta hay nghĩ đến nàng quá mất rồi. Việc nàng đến thăm Wenbovice đã làm đầy tràn cốc nước. Vandermeer hiểu ra rằng chàng đã đi quá xa. Chàng không thể lùi lại bởi đạo đức của chàng không cho phép chàng làm thế. Nhưng tiến lên nữa thì chàng chưa muốn. Cách xử sự tế nhị của Stepcha khiến chàng không phục bao nhiêu, chàng lại bực mình với mình bấy nhiêu. Nàng đã tin chắc là chàng say rượu và nàng muốn tỏ ra thông cảm. Điều đó khiến chàng hết sức cáu kỉnh. Chàng sống trong tâm trạng ấy suốt mấy hôm liền. Không sang thăm suốt cốp xe, xong, dẫu rất muốn, nhưng hình ảnh Stepcha không rời khỏi tâm tư chàng. Ngày đầu thu, tiết trời thật đẹp, rát vàng cả thế gian, nắng rải trên đồng, vòm trời trong xanh, nhưng đã nhợt nhạt hơn. Hắc mạch ngả vàng, thân nghiêng vào nhau thành từng lớp, không khí bảng lảng, chút hương thu vừa chớm, những con chim cun cút, những con đa đa ở ruộng lúa im tiếng, chỉ có lũ châu chấu cành cạch trong cỏ và trong những thửa ruộng để hóa. Bộ tứ mã màu huyền của suốt cốp xe lao nhanh qua đồng, kéo theo cỗ xe lăng đô xinh xắn với những bóng phụ nữ trang phục đẹp đẽ ngồi bên trong. Phu nhân Enzonovska, Stepcha và Lucia đến nhà thờ. Những đám người đi lễ ngày Chúa Nhật rảo bước bên lễ đường trong những bộ quần áo nhiều màu sặc sỡ, vui tươi vì vụ mùa đã kết thúc tốt đẹp. Họ ồn ào trò chuyện. Phu nhân Idalia rạng rỡ ra trong ngày đẹp trời này. Bà trò chuyện vui vẻ với Stepcha ngồi bên, luôn đưa mắt ngắm nàng với vẻ hài lòng ra mặt. Stepcha non thật xinh đẹp, chiếc áo lụa màu ghi với những nếp gấp nhẹ nhàng ôm ấp người nàng, khiến làn da trắng ngần của nàng thêm vẻ trắng trong. Nàng cũng chuyện trò sôi nổi, mắt nàng long lanh, song phảng phất trong mắt nỗi nhớ nhung. Vẻ mặt nàng mang dáng nét mới trước đây chưa hề có. Đôi khi hàng lông mày rậm chợt trao lại như vấp phải một ý nghĩ khó chịu nào đó mà nàng không sao xua đuổi. Và chính nỗi bất yên này đã khiến cho mặt nàng có thêm vẻ hấp dẫn mới mẻ, hòa trộn với vẻ sôi nổi vui vẻ thành một tổng thể riêng biệt và xinh đẹp vô ngần. Trong nhà thờ đã tụ họp khá đông trí thức quanh vùng, nhiều người trong số họ thuộc giới thượng lưu quý tộc có quan hệ gần gũi với suốt cốp xe. Sau khi chào hỏi phu nhân Idalia và Lucia, mọi người đều nhìn hai mẹ con với vẻ kính trọng dành cho dòng dõi quý tộc lâu đời và địa vị xã hội cao sang của gia đình bà. Thậm chí cũng có người còn bị chinh phục bởi cỗ xe tứ mã tuyệt đẹp và những chiếc mũ tước công trên tấm da che mắt ngựa, nhất là khi họ nghĩ rằng các vị tiểu thư và phu nhân cao sang này được sống trong cả một lâu đài. Còn các cô gái và chàng trai nhìn Stepcha thì thầm đủ điều nhận xét. Cánh đàn ông ngắm nghía vẻ đẹp của nàng, ai cũng phải thầm thừa nhận nàng quả là xinh đẹp, trang nhã và rất cao sang. Các cô gái bắt đầu thầm thì bình phẩm nàng. Một chàng trai khẽ thốt ra: một thiếu nữ ngon lành. Và hình dung từ ấy được cánh đàn ông tán thưởng. Họ biết Stepcha là con gái của một công dân giàu có bên vương quốc, chính chàng Vilus Seliga, người trong dịp nghỉ hè lang thang khắp vùng đã giải thích cho họ. Qua những lời chàng sinh viên, họ đoán được là chàng ta phải lòng cô tiểu thư Rudecka. Vì thế, họ càng tò mò háo hức theo dõi nàng. Ngay trước khi bắt đầu hành lễ, trước phòng áo chợt nhộn nhạo, rồi Vandema bước vào. Sự nhộn nhạo càng tăng, những ánh mắt rời Stepcha quay sang đại công tử. Chàng là vị khách hiếm hoi của nhà thờ này. Trông thấy chàng, phu nhân Idalia nhướng mày ngạc nhiên. Stepcha đỏ bừng cả mặt. Việc gặp mặt chàng đột ngột khiến lòng nàng xôn xao xáo động. Kể từ buổi sáng hôm ấy, khi chàng tỏ ra lạnh nhạt với nàng, nàng chưa hề gặp lại chàng lần nào. Đã một tháng trời trôi qua mà nàng không đến. Bây giờ chàng đột nhiên xuất hiện tại nhà thờ, nơi chàng gần như chưa bao giờ lui tới. Hay chàng linh cảm là nàng sẽ có mặt ở đây? Vandema đến bên ghế cầu nguyện, chào hỏi họ và chiếm chỗ ngồi cạnh Stepcha, người ngồi ngoài cùng. Phu nhân Idalia ngửa đầu ra phía sau thì thầm nói: Vandi, anh đi từ Wenbovice à? Không ạ, cháu có ghé qua suốt cốp xe, chàng trả lời. Kings, thế ra anh biết chúng tôi đến đây?
Cháu biết.
Anh làm thế là hay lắm, Vandi, Lucia thầm xen ngang. Vandema ưỡn thẳng người lên, và đến tận lúc này chàng mới nhận thấy những hàng ghế đối diện đã đầy người. Đáp lại những cái chào của mọi người, chàng cúi đầu xuống hồi lâu. Chàng không hề nói gì với Stepcha, chỉ đôi lần đưa mắt nhìn ngang, ngắm dáng hình xinh đẹp đang cúi xuống cuốn sách kinh và những màu sắc sinh động trên mặt nàng. Nàng biết chính chàng đã làm dậy lên sắc hồng đó. Chàng nhận thấy ngay ấn tượng của nàng khi bước chân vào nhà thờ. Chàng thấy hài lòng và hứng khởi, cùng với một nỗi an tâm thư thái đến lạ lùng, đang có nàng bên cạnh. Chàng say sưa theo dõi mỗi cử động, mỗi hơi thở của nàng. Chàng không cần nhìn mà cũng biết nàng ăn mặc ra sao. Mọi thứ ở nàng đều khiến chàng thích thú, mọi thứ đều hấp dẫn chàng. Sau một thời gian dài không gặp mặt, chàng thấy nàng xinh đẹp hơn, càng đáng khao khát hơn. Chàng cũng bắt đầu tự phân tích theo thói quen. Nhưng chẳng mấy chốc, chàng nhận ra rằng đối với nàng cách ấy chẳng giúp được gì, và thế là chàng phó mặc cho tình cảm. Còn Stepcha, tận lúc này nàng mới chợt cảm thấy rằng dẫu đã cố gắng bao nhiêu, nàng cũng không tài nào quên nổi người trai ấy. Và nỗi nhớ mơ hồ không sao hiểu nổi kia chính là nỗi nhớ nhung chàng. Ý nghĩ ấy khiến nàng cảm thấy đau, đồng thời với một niềm lạc thú mà nàng chưa từng biết. Những lời cầu nguyện trộn lẫn với những ý nghĩ, nàng không cảm nhận được điều gì khác hơn là chàng đang ngồi bên cạnh. Và sau một tháng cách xa, bây giờ họ lại được ngồi cùng nhau gần gũi đến thế. Nàng thận trọng liếc sang bàn tay chàng đang tì vào mặt bàn lưng ghế trước. Nàng thấy cổ ống tay áo bành tô và đường mép của tay áo sơ mi. Khi chàng đặt tiền hiến lên đĩa, chiếc nhẫn đính kim cương trên ngón tay chàng lóe sáng. Thế là Stepcha phải vận hết trí nhớ để nhớ lại rằng nàng đã bao lần nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương ấy trên tay chàng. Chứ lúc này nàng cứ đinh ninh rằng đó là chiếc nhẫn đính hôn. Nàng nghe người ta bàn tán rằng bá tước tiểu thư Bacca đã từ chối lời cầu hôn của Linnyski, rồi sau đó nghe tin Vandema rời khỏi Wenbovice. Ở suốt cốp xe, Người ta gắn chuyến đi ấy với bá tước tiểu thư. Phu nhân Idalia khẳng định lần này nhất định sẽ là lễ đính hôn. Cụ Maxey không tin hẳn, nhưng cụ cũng không phản bác cương quyết, chỉ mỗi mình tiểu thư Rita là cười giễu những chuyện đoán mò của Sopcose. Còn Chetka thì chứng minh hùng hồn, mối nguy đại công tử không hề đe dọa đến tiểu thư Bacca. Hai người này hoàn toàn tin chắc vào điều họ nghĩ. Khi linh mục rời khỏi bàn thờ, phu nhân Idalia đứng lên đầu tiên. Ngay khi xe vừa lăn bánh, phu nhân Idalia đã sốt ruột hỏi ngay: Vandy, anh ở Orwell chơi tại nhà gia đình bá tước Bucky có được lâu không? Cháu có đến đó ngày nào đâu ạ? Phu nhân Idalia tròn mắt, một nỗi ngạc nhiên đến thảng thốt hiện rõ trên mặt bà. Vu Dông, anh không tới nhà Bucky à? Thế anh đi những đâu lâu vậy? Vì đâu mà mọi người cho là thế nào? Cháu đến Ozel. Cháu ở chỗ ban tổ chức triển lãm đấy chứ. Cũng vì việc ấy, cháu tới V. Ngoài ra, lại còn phải lo chỗ chăm mấy con ngựa mà cháu dắt theo tới đó. Thế có lẽ anh chưa biết chuyện xảy ra ở gia đình bá tước Bucky. Vandermeer mỉm cười thú vị. Trái lại, cháu biết tường tận từ đầu chí cuối. Cuối là thế nào? Cô muốn nói đến việc bá tước tiểu thư từ chối Linnyski chứ gì? Cháu biết rõ chuyện ấy từ buổi đầu, những cố gắng của công tước cho đến chuyện cái sọt mà người ta mang ra để tặng ông ta. Ghi chú: tiếng Pháp, phong tục Ba Lan, khi từ chối lời cầu hôn, người ta đưa cho chàng trai một chiếc sọt thay cho lời nói. Thế anh nghĩ sao? Chẳng nghĩ gì cả. Cháu cầu chúc bá tước tiểu thư Melania đạt được một thắng lợi mới và có được vị hôn phu. Ai sẽ là hôn phu? Ồ, cháu làm sao nhìn xa thế được? Có cả hàng chiến đoàn đứng vào vạch xuất phát. Nhưng ai chiếm được cây cọ vàng thì chắc ngay cả bá tước tiểu thư cũng chả biết trước được, nói gì đến cháu. Chàng làm ra vẻ ngạc nhiên một cách ngộ nghĩnh. Phu nhân Idalia buột ra: anh cũng biết rõ mười mươi, cũng như cô ấy và tất cả chúng tôi, ai là kẻ sẽ được nhận cành cọ vàng ấy. Rất tiếc, cháu không nghĩ ra đấy. Ôi Vandy, anh chọc tức cô đấy hẳn. Voilà, Coutu, Edicule. Ghi chú tiếng Pháp: ồ, anh thật là buồn cười. Việc nhận hay không cây cọ ấy chỉ tùy thuộc vào anh mà thôi. Nhưng cháu sẽ không cầu hôn cô ấy. Chàng nói dằn giọng và hơi cáu. Vì sao? Xin lỗi cô, nhưng đó hoàn toàn là việc riêng của cháu. Vấn đề thế là rõ. Phu nhân Idalia ảm đạm như bóng đêm. Chợt Lucia kêu lên: em thích thế lắm. Em không tài nào chịu nổi cái cô ả Melania Bacca ấy. Lucia Sauger Tranquille. Ghi chú tiếng Pháp là ngồi im đấy. Bà mẹ đe. Hôm nay cô bé Lucia đáng thương quả là không gặp may. Vandermeer nói sang chuyện khác. Chàng kể về cuộc triển lãm sắp khai mạc, bài trí chẳng kém chi các triển lãm ngoại quốc. Chàng đưa ra những nhận xét rất chính xác và tinh tế. Chàng không bắt buộc Stepchia mà khéo léo lôi cuốn nàng vào câu chuyện, khiến cuối cùng chỉ có hai người nói với nhau mà thôi. Lucia ngồi phụng phịu, còn phu nhân Idalia thì u ám. Cứ thế, xe về đến suốt cốc xe. Phu nhân Idalia bước thẳng vào chỗ cụ Maxey đang ngồi trong phòng làm việc. Cáo kỉnh hỏi: cha đã nói chuyện với Vandermeer chưa? Cha biết mọi chuyện chưa? Cụ già nhìn bà ngạc nhiên. Cha mới gặp nó một thoáng. Nghe nói các con đến nhà thờ, nó liền đi ngay, thậm chí không buồn thay ngựa nữa. Thế cha chưa hề biết gì cả. Có chuyện gì xảy ra thế? Lạy Chúa, con nói ngay xem nào. Ôi, xin cha chớ lo lắng quá. Tệ thì tệ thật, nhưng chẳng có gì đe dọa cái thằng nhóc ấy đâu. Xin cha cứ tưởng tượng mà xem, nó hoàn toàn không đến OJ ngày nào. mà lại còn trắng trợn bảo với con là nó chẳng hề nghĩ đến bá tước tiểu thư nữa chứ. N'est pas fou. Ghi chú, tiếng Pháp tức là thế có điên không chứ? Cụ Marseille phì cười. Kìa, Idalia, cha không hiểu nổi sự cáu giận của con đấy. Cha đã biết từ lâu là bác ca không phải dành cho nó. Cha bảo con thế rồi kia mà. Nhưng tại sao mới được chứ? Tìm đâu ra một đám thích hợp hơn thế? Có danh giá, có của cải. Xin lỗi con, nhưng Vandema có thể cho phép mình chọn vợ không cần quan tâm đến của cải và môn đăng hộ đối. Còn nếu nói về chuyện danh giá, thì trong nước chúng ta còn khối đám danh giá hơn. Nhưng nó có thể chê Melania điều gì? Một tiểu thư xinh đẹp như thế, được đào tạo ở ngoại quốc. Winfield Gentil. Ghi chú tiếng Pháp. Thật là một cô gái đáng yêu. Có nhẽ nó có cách nhìn khác, và lại cũng có thể nó thừa nhận cô ta có tất cả những ưu điểm đó, nhưng không phải loại người nó thích. Xin cha hãy khuyên bảo nó với. Cụ Marseille ngả người ra ghế. Ồ không, đừng đòi hỏi cha điều đó, đừng chờ đợi ở cha điều đó. Cha và mẹ con đã phải chịu bất hạnh vì những lời khuyên bảo kiểu đó rồi. Cha không thể lặp lại chuyện ấy được. Phóng đại. Le Mangete de la Bagatelle. Ghi chú tiếng Pháp là quan trọng hóa chuyện nhỏ nhặt. Phu nhân Idalia chu chéo. Thật là chuyện quá đáng. Melania đã từ chối những đám cầu hôn danh giá nhất vì nó, thế mà nó lại còn chê ỏng chê eo. Rồi nó sẽ phải hối hận đau đớn cho coi khi mà người khác nẫng tay trên. Cũng chẳng lâu đâu, cô ta là một thiếu nữ giàu tự trọng. Nam tước phu nhân bước ra khỏi phòng. Cụ Marseille nhìn theo con gái, khẽ thì thào. Phóng đại ư? Chuyện ta và Gabriella không có hạnh phúc. Phóng đại ư? Việc giết chết hay cấm đoán tình yêu. Phóng đại ư? Việc con người phải tự mình tìm đường đến hạnh phúc nếu muốn có được một tuổi già nhẹ nhõm. Tất cả đều là chuyện phóng đại. Vậy thì chân lý đáng buồn là ở đâu? Cụ già gục đầu xuống ngực.